siêu cấp hoàng kim thủ, chương 254, Thiệu Ngọc Cường không giống trước 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, chuôn phao, VN Lý Thanh chú ý không chỉ khối số 5927 mà còn có 3 khối khác, trong 4 khối chỉ có 2 khối Lý Thanh mua được, 2 khối kia đều vụt mất, hiện tại Lý Thanh còn đang ảo não, đây chính là công tác mà Thiệu Ngọc Cường giao cho, không ngờ hắn chỉ hoàn thành có một nữa. Hỏng rồi. Thiệu Ngọc Cường đột nhiên cảm thấy có điểm xấu, trực giác nói cho hắn biết mục đích chân chính của Lý Dương chính là khối số 5927. Trước đó Lý Dương ra tay với 7 khối nguyên thạch kia chính là để đánh lạc hướng và dồn sức cho đòn đánh quyết định này. Thiệu Ngọc Cường đoán không sai, Lý Dương quả thật là đã làm như vậy. Lý Dương đứng lên, khuôn mặt tươi cười của hắn càng thêm sáng lạng. Thiệu Ngọc Cường ảo não đồng thời cũng có chút nghi hoặc, tuy khối số 5927 hắn cũng có chú ý, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là băng trùng, rất có thể là phù dung trùng hoặc là băng nhũ trùng mà thôi, nên hắn cũng không phải là rất coi trọng, vì vậy hắn cho Lý Thanh mua khối nguyên thạch này với giá 300 vạn. Bây giờ xem ra Lý Dương rất là coi trọng khối nguyên thạch này, không ngờ hắn lại dùng 7 khối nguyên thạch không tệ để che giấu cho khối số 5927 này, việc này làm cho Thiệu Ngọc Cường có chút không rõ. Lý tiên sinh, mua được mấy khối nguyên thạch? Sang Đa La chủ động tới chào Lý Dương, An Văn Quân nghi hoặc nhìn bọn họ một cái, cô còn không biết là hai người lại có quan hệ với nhau. Nhưng mà việc này cô cũng không để ý lắm, An Thị đang muốn cùng gia tộc của Sang Đa La cùng nhau khai thai mỏ, Lý Dương là cố vấn của An Thị, hắn có quan hệ tốt với Sang Đa La thì không còn gì tốt hơn. Rất không may mắn, chỉ có một khối mà thôi. Lý Dương ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, lúc trước hắn quả thật chú ý tới 7 khối nguyên thạch nhưng tới lúc cuối cùng Lý Dương đều đem lực chú ý rời sang khối số 5927 nên những khối khác hắn đều bỏ qua. Lý tiên sinh chỉ mua tinh phẩm, khối này chắc là không tệ đâu nhỉ, Lý tiên sinh có định giải nó ngay không? Hãy để cho chúng tôi nhìn một chút nào. Giọng của Sang Đa La rất lớn nên Thiệu Ngọc Cường cũng nghe được. Thiệu Ngọc Cường rất tò mò đồng thời cũng rất hy vọng Lý Dương có thể giải ngay nơi này để giải tỏa sự nghi ngờ của hắn. Lý Dương do dự một chút rồi cười nói. Sang Đa La tiên sinh đã nói vậy thì tôi cũng không tiện từ chối, nhưng mà tôi còn mấy người bạn đang chờ, tôi muốn tìm bọn họ rồi mới giải thạch được, ha ha, không thành vấn đề, Lý tiên sinh nếu như giải thạch thì nhất định sẽ ra cao cấp. Phỉ Thuy Sang Đa La lại cười to, khi nói chuyện hắn còn liếc mắt nhìn Thiệu Ngọc Cường một cái. Thiệu Ngọc Cường hừ lạnh một tiếng rồi bước nhanh ra ngoài. Chỉ cần Lý Dương đồng ý giải thạch ở nơi này là tốt rồi, Thiệu Ngọc Cường dự tình khi Lý Dương giải thạch hắn sẽ qua nhìn một chút, hắn và Lý Dương cạnh tranh lâu như vậy nhưng vẫn chưa tận mắt nhìn Lý Dương giải thạch lần nào. Anh Lý, anh đã đáp ứng em là sau khi công ty đấu giá đủ số phỉ thúy thì số còn lại phải bán cho An Thị, anh không được quên đâu đấy. Hàn Văn Bình đột nhiên nắm cắm tay Lý Dương rồi trừng to mắt nhìn hắn. Mấy ngày nay An Văn Bình luôn luôn đi chung với Lý Dương quan sát nguyên thạch, lúc đó An Văn Bình đã từng nói tới chuyện này, Lý Dương sau khi hỏi qua số lượng tích trữ của công ty thì cũng đã đáp ứng An Văn Bình. Dựa theo tính toán thì công ty đấu giá của Trịnh Khải Đạt đã có 64 khối phỉ thúy, số phỉ thúy này dư sức ứng phó một buổi đấu giá. Nếu dự trữ nhiều hơn chỉ sợ là không dùng. Góc truyện audio.com, được, buổi đấu giá không thể tổ chức quá lâu được. Tốt, cứ yên tâm, tôi sẽ trở lại mà. Lý Dương cười gật gật đầu, hắn lặng lẽ rút cánh tay ra. An Văn Quân nhìn thấy mọi thứ, cô không thể làm gì hơn là âm thầm tức giận, đồng thời cô cũng thở dài một hơi. Tốt, em chúc anh Lý giải ra khối phỉ thúy tốt nhất. Tần Văn Bình cũng không để ý mà cười nói một câu, Lý Dương có chút sững sốt rồi cười to một tiếng. Hy vọng như thế đi, nếu thật sự là thủy tinh trùng thì đây quả thật là công lao của An tiểu thư. Ói chuyện vài câu, mọi người cùng nhau đi ra ngoài đại sảnh đấu giá, Sang Đa La cũng đi theo Lý Dương, bên cạnh hắn vẫn như cũ có đi theo 4 tên bảo tiêu. Việc giao tiền giao cho nhân viên của An Thị nên giúp cho Lý Dương và Lưu Cương tránh đi không ít phiền toái. Sau khi lĩnh nguyên thạch xong, Lý Dương trực tiếp ôm nó đi tìm nơi giải thạch. An Văn Quân và Cao Lão cũng đi theo, Sang Đa La theo sát phía sau mọi người. Cách nơi này không xa, Thiệu Ngọc Cường nheo mắt nhìn đoàn người rồi chậm rãi đi tới chỗ bọn người Lý Dương. Lý Lão đệ, cậu đã trở lại. Vương Hạo Dân đột nhiên kêu một tiếng, bọn hắn vừa định tiếp tục đi tiếp thì đã gặp Lý Dương đi ra. Mình tiêu đấu giá đã chấm dứt nên trở lại, mọi người giải thạch thế nào rồi? Lý Dương đi nhanh vài bước tới chỗ Vương Hạo Dân rồi nhỏ giọng hỏi, khi thấy bộ dạng mỉm cười của Vương Hạo Dân thì Lý Dương cũng biết là bọn họ đã kiếm được không ít. Rất tốt, tôi và Lão Trương đều đổ tăng. Vương Hạo Dân cười một tiếng. Lý Dương sau khi đi đấu giá thì bọn họ thương lượng với nhau một chút, thay vì đi dạo xung quanh không có mục đích không bằng ở lại giải số nguyên thạch này, quyết định như vậy nên bọn họ bắt đầu giải thạch. Bọn họ tự mình giải những khối mình mua, mọi người thay phiên nhau giải, người giải đầu tiên là Vương Họa Dân, khối nguyên thạch này có giá không cao nhưng Lý Dương lại đánh giá khá tốt nên khối này là khối được giải đầu tiên. Kết quả không làm cho bọn họ thất vọng, khối nguyên thạch này giải ra một khối đàn thanh trùng phỉ thúy, giá trị hơn 200 vạn, khối này tăng lớn nên đã bù lại tổn thất lúc trước của Vương Hạo Dân làm cho hắn vui mừng tới mức khua tay múa chân, nụ cười tới bây giờ vẫn chưa biến mất. Người giải tiếp theo là Trương Vĩ, lần này hắn không có lời lớn nhưng dù sao thì vẫn có thể kiếm lời, tính toán mọi thứ thì lần này Trương Vĩ còn lời 20 vạn, việc này làm cho hắn rất vui mừng. Hiện tại người đang giải thạch là Tư Mã Lâm. Nhìn vị trí xuống đao của Tư Mã Lâm, Lý Dương nhẹ nhàng lắc đầu, lần này tuyệt đối là giảm bớt việc một đao liền cắt ra phỉ thúy, tuy nhiên phỉ thúy bên trong bị tổn hại không ít. Khối phỉ thúy bên trong không còn đủ để làm vòng tay nên giá trị sẽ giảm đi một nửa, nếu người giải là Lý Dương thì đã không như vậy rồi. Tư Mã Lâm đang tập trung nên không biết là Lý Dương đã quay trở lại, hắn đang khẩn trương cầm thiết đao. Tư Mã Lâm và Trương Vĩ đều đã đổ tăng, hắn cũng không muốn mình giải không ra cái gì. Dầm khối nguyên thạch bị cắt làm hai, Lý Dương nhận chậu nước từ tay Vương Hạo Dân rồi bước lên cẩn thận rửa sạch mặt cắt hai bên khối nguyên thạch đều đã lộ ra phỉ thúy. Tư Mã Lâm sau khi sừng sốt liền hét to một tiếng. Hưng phấn qua đi, Tư Mã Lâm mới phát hiện người đang giúp mình là Lý Dương. Lý lão đệ trở về khi nào thế? Đúng rồi, vừa rồi tất cả đều đã đổ tang. Tư Mã Lâm lôi kéo cánh tay Lý Dương, sắc mặt hắn lúc này vẫn còn hưng. Góc truyện audio.com phấn, xung quanh đã tụ tập không ít người, ngoại trừ An Văn Quân, Sang Đa La ở ngoài, Thiệu Ngọc Cường cũng đã bước vào trong, Lý Thanh từ sớm đã chiếm vị trí, khi thấy Thiệu Ngọc Cường tới thì hắn nhường lại chỗ của mình ngay. Nhìn bề mặt hai khối nguyên thạch đã xuất hiện phỉ thúy, Thiệu Ngọc Cường có chút nhíu mày. An Văn Quân, Sang Đa La, Lý Dương và Tư Mã Lâm đều nhìn thấy Thiệu Ngọc Cường, mọi người đều có chút sững sốt, bọn họ không ngờ Thiệu Ngọc Cường cũng tới đây. Vị tiên sinh này, khối nguyên thạch này anh có muốn bán lại không? Một người chơi đổ thạch khi thấy hai khối nguyên thạch này liền hỏi, người này là một người chơi đổ thạch bình thường, khi thấy người khác giải ra phỉ thúy nên hắn cũng muốn tới giúp vui. Xin lỗi, tôi không định bá. Tư Mã Lâm lắc lắc đầu. Là loại băng nhũ trùng rất không tệ, hai bên đều có, tôi đồng ý dùng 180 vạn để mua nó, thế nào? Người kia không có vì lời nói của Tư Mã Lâm mà bỏ cuộc, sau khi cẩn thận nhìn một chút hắn lại nhìn Tư Mã Lâm nói, Lý Dương định nói gì nhưng chưa kịp nói thì đã bị Thiệu Ngọc Cường giành trước. 180 vạn có chút thấp, nếu như 200 vạn thì có thể suy nghĩ, Thiệu Ngọc Cường nói xong liền nhìn Lý Dương cười cười, từ trên người Thiệu Ngọc Cường, Lý Dương cảm thấy có gì đó không giống lúc trước. Siêu cấp hoàng kim thù tác giả, tiểu tiểu vũ cách chương.